hạnh phúc như vậy.
Tôi nghe một thời Thế Tôn nữ tại kỳ viên tình xa của trường gia thắm cô độc gần hạnh xa thế khi đêm đầm vàng có một vị trời chung sáng thu thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật nữ đành để Thế Tôn nữ bên phương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài khi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lâm cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống cân vui kẻ thân cần bên trí hiền cũng nhường bằng tôn đức ba bốn lần cao thượng nào chú sư thiện hợp công dương trường đã làm chân chánh hướng tự tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp dội theo quân liệt hồng tạm nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là cố lên cao đường bố thi hành đúng pháp dương nên làm nguyên buồn đi không nói lầm là phúc lên cao thượng ta đi tâm niệm hát tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết phương chánh kiêm nhường thi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận vô tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời công sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lên cao.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma Thông Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối. Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng. New York, 8:30 đến 11 giờ sáng. California, 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney, 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay: sự rộng mở và hạn chế của kinh và luật sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia. Trời đất ơi.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy thị phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Tha thú, chúng con kính dâng sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trần Phật pháp vấn đáp cho kinh Ni Lăng Đá Ban Há, bản dịch cho tỳ kheo Nghịch Thiên, đề tài hôm nay là sự mở rộng và hạn chế của kinh và luật. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng ạ.
Dạ, xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói chuyện được không? Dạ. Thì bây giờ, chúng ta sẽ tổ chức Phật thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta có một đề tài mà có lẽ là tương đối rất là tế nhị. Và đề tài này đôi khi cũng có sự hiểu lầm. Đó là đối với trong điều hữu của Phật giáo, khi mà chư tăng tụng độc tụng ma vương lúc khác là tụng nhớ ổn, thì trong các chư tăng tụng nhớ ổn thì không có bị tụng trước mặt những người chưa tôn lên bậc trên, chưa làm đại giới. Nó cũng chưa, ví dụ là một số các vị tỳ kheo vẫn đặt là tụng đại giới thì ngay các vị sanh nhi cũng phải có mặt ở đây đó. Đó là trường hợp mà chúng ta được nghe. Thì chúng tôi muốn hỏi rằng tại sao vậy? Tại sao có trường hợp như vậy? Trong lúc các vị nói Phật pháp là nói rằng ai nghe cũng được, nhưng mà tại sao trong trường hợp này thì khi mà chỉ là một giới đủ thì những người chưa công nhân, chưa họ đại giới thì lại không thể hiện diện và nghe chỉ tăng tụng giới như chỉ tăng tụng giới pháp luật được. Chúng ta hãy lắng nghe từng tấm kinh và sau đó là bài giảng của chúng ta đang về đề tài này. Xin mời quý Phật tử hãy đọc cho chúng tôi.
Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các vị hữu, pháp và luật đã được công bố bởi Đức Như Lai là bộc lộ chói sáng không bị che giấu. Và thêm nữa, việc đọc tụng giới bổn Patimokkha và toàn bộ tạng luật đã được đóng lại, được che giấu. Thưa ngài Nagasena, nếu ngài đạt được sự gắn bó hoặc sự thành tựu hoặc sự lãnh hội trong giáo pháp của đấng chiến thắng, thì sự quy luật, quy định về luật là được bộc lộ, có thể tỏa sáng. Vì lý do gì toàn bộ ở đây là sự thu thúc trong trong các điều học, sự kiềm chế, sự quy định về giới đức và tánh hạnh đều có hương vị của mục đích, hương vị của giáo pháp, hương vị của giải thoát. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng là các tỳ khưu, pháp và luật đã được công bố bởi Đức Như Lai là bộc lộ chói sáng không bị che giấu như thế, thì lời nói rằng việc đọc tụng giới có tụng giới bổn Abhimoha và toàn bộ tạng luật là được đóng lại, được che giấu là sai trái. Nếu việc đọc tụng giới bổn Abhimoha và toàn bộ tạng luật là được đóng lại, được che giấu như thế, thì lời nói rằng này các tỳ kheo, pháp và luật đã được công bố bởi Đức Như Lai là bộc lộ chói sáng không bị che giấu cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có hai khía cạnh được dành cho Ngài, nói lên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, thì các điều thơ, pháp và luật được công bố bởi Đức Như Lai là bộc lộ chói sáng không bị che giấu. Và thêm nữa, trong việc đọc giới bổn Abhimoha và toàn bộ tạng luật đã được đóng lại, được che giấu. Tuy nhiên điều ấy không phải là đối với tất cả mọi người. Sau khi đã thực hiện sanh giới thì việc ấy được đóng lại. Đâu đại vương, việc đọc tụng giới bổn Abhimoha đã được sau khi đã thực hiện sanh giới thì được đóng lại bởi Đức Thế Tôn, bởi vì ba tính chất được đóng lại theo quy luật truyền thống của các đức Như Lai thời trước, được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo pháp, được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các tỳ kheo. Việc đọc tụng giới bổn Abhimoha sau khi đã được thực hiện ranh giới thì được đóng lại theo quy luật truyền thống của các đức Như Lai thời trước, nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, truyền thống này là của tất cả các đức Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới bổn Abhimoha ở giữa các tỳ khưu và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu Đại Vương, giống như kiến thức sát đế lệ của dòng sát đế lệ lưu truyền, thì trong số các vị sát đế lệ, việc như thế này là tập quán đối với thế gian của các vị sát đế lệ và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, truyền thống này là của tất cả các đức Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới bổn Abhimoha ở giữa các vị tỳ khưu và đóng lại với các thành phần còn lại. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như các nhóm sinh sống ở trái đất gồm có thời thờ đấu vật, làm xiếc, uốn dẻo, tài tử, diễn viên, kịch sĩ, vũ công, múa rối, ảo thuật, hạng thờ phụ các vị trời Matihana, Vunahana, thần mặt trăng, thần mặt trời, thần may mắn, thần rủi ro, thần phi xa, thần Vishnu, thần mây, thần Asipasa, thần hai đệ phụ ta, đều bí mật của mỗi nhóm lưu truyền chỉ trong từng nhóm ấy và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, truyền thống này là của tất cả các Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng bổn giới Ajimoka ở giữa các vị tỳ khưu và đóng lại đối với tất cả thành phần còn lại. Việc động tụng giới bổn Ajimoka sau khi đã thực hiện răng giới thì được đóng lại theo quy luật truyền thống của các nước Như Lai thời trước, nghĩa là như vậy.
Việc đọc tụng giới bổn và tiêu mục khác sau khi đã được thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo pháp, nghĩa là thế nào? Tôi đại vương, giáo pháp là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng. Ở đây, người có sự thực hành đúng đắn thì đạt được trí tuệ. Người đạt được điều ấy ở đây do sự thực hành đúng đắn theo sự truyền thừa. Người không đạt được điều ấy ở đây do sự thực hành đúng đắn theo sự truyền thừa, nghĩ rằng giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý này chớ có rơi vào tay của những người có sự thực hành sai trái, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý này chớ có đến với những người xấu xa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Việc đọc tụng giới bổn ba tỳ mục kha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo pháp, nghĩa là như vậy. Tâu đại vương, giống như Phật gọi là trầm quyết, có lỗi, cao quý, ưu tú, chính cống, nguyên chất, màu đỏ được đem đến nơi thị tứ ở thôn quê thì lại bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có người nghĩ rằng giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý chớ có rơi vào tay của những người có sự thực hành sai trái theo sự truyền thừa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý này chớ có đến với những người xấu xa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Việc đọc tụng giới bổn ba tỳ mục kha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo pháp, nghĩa là như vậy. Việc đọc tụng giới bổn ba tỳ mục kha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu, nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, bản thể tỳ khưu ở trên đời quả là không so sánh được, không đo lường được, không định giá được, không ai có thể đem ra đánh giá, đem ra so sánh, đem ra đo lường, nghĩ rằng mong rằng người này đứng vững trong bản thể tỳ khưu như vậy và chớ trở thành đồng đẳng với thế gian. Việc đọc tụng giới bổn ba tỳ mục kha lưu truyền ở giữa chỉ riêng các vị tỳ khưu. Tâu đại vương, giống như loại hàng hóa cao quý và ưu tú ở trên đời là tấm vải hoặc là tấm thảm trải hoặc là voi, ngựa, xe, vàng, bạc, ngọc mani, ngọc trai, các châu báu của phụ nữ, vân vân, hoặc là những việc làm và các vị anh hùng không bị đánh bại, tất cả các vật ấy đều đến với đức vua. Tâu đại vương, tương tự y như thế, hết thảy các điều học, các kinh điển khéo được truyền thừa và pháp học, các đức tính của việc tu túc trong hành xử và của sự phòng hộ các giới, tất cả các điều ấy đều đến với hội chúng tỳ khưu. Việc đọc tụng giới bổn ba tỳ mục kha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu, nghĩa là như vậy. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con cung tỉnh để được pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay là một thầy đấy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Bà Giá, Nam mô Sa Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ cũng rất vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa đại chúng, chắc chúng tôi nghĩ rằng là các vị đã từng nghe những cái câu Phật ngôn, ví dụ như là quý vị đã từng bắt gặp hoặc là nghe một vị nào đó giảng nói về cái câu Phật ngôn mà ví dụ như là này cái tỳ khôn pháp và lực đã được công bố bởi Đức Như Lai bộc lộ là chói sáng không bị che giấu. Và chúng tôi nghĩ rằng là câu Phật ngôn này quý vị cũng đã được nghe rồi. Cái câu Phật ngôn mà nói về lực tàn có nghĩa là khi mà đọc tụng giới bổn thì toàn bộ tạng lực được đóng lại, được che giấu. Thì quý vị thấy rằng chúng ta trước kia chúng ta đã từng nghe những cái câu này rồi, những cái câu Phật ngôn này rồi, nhưng mà khi mà nghe qua rồi thì chúng ta chỉ biết là như vậy thôi. Rồi ngày hôm nay mình học cái bài này thì mình thấy rằng Đức Vua Milanda đã đem hai cái câu này ra để mà so sánh. Thì quý vị thấy rằng cái câu đầu tiên pháp và lực của Đức Như Lai là được công bố và được bộc lộ một cách chói sáng, không có che giấu. Rồi bây giờ thì chúng ta lại gặp một cái câu Phật ngôn. À, khi mà chư tăng tụng giới bổn ba di mốt khác thì cái sự này nó có cái sự ngăn cách, có nghĩa là có cái sự che giấu hoặc là có cái sự đóng lại. Thành ra Đức Vua Milanda, Đức Vua mới đem cái điều này nói với ngài Nagasena, hãy mà cái câu Phật ngôn á mà giác pháp và lực của Như Lai được công bố không có che giấu, hãy cái câu này đúng á thì cái câu mà ba di mốt khá khi mà tụng đọc giới bổn á là được tống lại, được che giấu thì cái câu này nó sẽ là sai trái. Còn hãy mà cái câu Phật ngôn mà nói về tụng đọc giới bổn ba di mốt có cái sự đóng lại, có cái sự che giấu thì cái với cái câu mà nói về pháp và lực được công bố không che giấu mà không bị che giấu thì nó sẽ sai. Quý vị thấy rằng đây là một cái sự nhạy bén, một cái sự thông minh của một cái vị vua và một cái vị mà đã từng tạo cái quốc trí. Khi mà làm một cái công đức phước báo, cái vị vua này ở trong quá khứ khi mà tạo được quốc, cái vị này đã nguyện có được cái trí tuệ. Thì quý vị thấy rằng đây là một cái câu hỏi hai chiều, câu hỏi nào cũng hai chiều. Nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ vướng vào bên này hoặc là chúng ta sẽ vướng vào bên kia. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong đây đó có một cái vị tỳ kheo, một cái vị tôn giả Nagasena, cái trí tuệ của Đức Vua như vậy á mình đã thấy giỏi rồi. Còn bây giờ chúng ta gặp cái cách trả lời và giải thích của tôn giả Nagasena thì chúng ta thấy còn gấp bội, gấp phần, gấp bội, phải nói là rất là nhiều hơn. Thì kính thưa quý vị, tôn giả Nagasena ngài cũng chấp nhận, thừa nhận rằng hai câu Phật ngôn đó cũng đã được Đức Phật nói, và pháp và lực thì không có che giấu. Còn đối với cái tụng đọc giới bổn ba di mốt là được đóng lại, được che giấu. Thì quý vị thấy rằng tôn giả Nagasena ngài cũng có sự xác định là đây là có hai cái câu Phật ngôn như vậy. Nhưng mà đối với khi mà tụng đọc giới bổn ba di mốt khá, nó có một cái điều quan trọng là cái điều này là không phải áp dụng cho tất cả mọi người, không phải là áp dụng cho tất cả mọi người. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái sự khi mà chư tôn đức ta mà tụng giới bổn ba di mốt thì chỉ có những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo được tham dự ở trong đó thôi. Còn ngoài ra không phải là tỳ kheo thì không có tham dự được. Ví dụ như chúng ta thấy như vừa rồi thượng tọa Giác Đản đã nói các vị sa di luôn cả phẩm hậu sa di cũng không có được tham dự. Rồi những nam cư sĩ hoặc là nữ cư sĩ cũng không được tham dự ở trong đó. Thì ở trong cái phần đầu tiên này chúng ta thấy rằng ngài tôn giả Nagasena ngài đã giải thích khi mà chư tăng tụng lập giới bổn có cái sự đóng lại là có cái sự đóng lại ở đây, có nghĩa là đóng lại với cái gì vậy? Với những người còn lại, là những người nào không phải là tỳ kheo thì có cái sự ngăn cách, là có sự đóng lại. Nhưng mà chúng ta phải biết đó, ở đây là tại sao đóng lại, là tại sao phải đóng lại, hoặc là đóng lại với cái lý do gì vậy? À, đóng lại với cái lý do gì, à, hoặc là tại sao phải đóng lại? À, vậy thì quý vị thấy rằng không phải là một cái gì mà nó được gọi là bí truyền, à, không phải cái gì được gọi là bí truyền. Có người ta giải thích rằng nếu mà người đó người ta muốn nghe, người ta muốn tìm hiểu thì cái điều này nó dễ, à, cái điều này rất là dễ, cứ vào xuất gia trở thành một vị tỳ kheo là mình sẽ được tham dự. À, vậy thì có người ta nói rằng nếu mà mình có cái sự nói vậy là cái đạo này cũng như là một cái sự dụ dỗ người khác, à, để mà vào muốn nghe, à, phải vào tu xuất gia như vậy, à, thì, à, mới, à, được nghe, giống như là một cái sự dụ dỗ. Nhưng mà thật sự này không phải vậy, à, cái gì nó cũng có một cái, à, nó cũng có một cái quy cách, là một cái lực lệ. Mà quý vị thấy rằng đó, những cái điều này là để gì, à, để bảo tồn, à, để bảo tồn giáo pháp, hoặc là, à, để gìn giữ như một chút nữa chúng ta, à, được, à, nghe trong giả năng giác như nói ngài đã giải thích thêm. Bởi vì ở cái chỗ này ý chúng tôi muốn nói rằng không, quý vị thấy rằng cái sự tụng đọc với bổn ba tỷ múc khá đóng lại ở đây là không phải là như là, à, không phải là như là những cái trường hợp mà ví dụ như là đêm khuya rồi chúng ta mới thực hiện. Có những người đó thì ví dụ như là có những nhóm hoặc là những cái môn nghệ thuật gì đó, à, hoặc là những cái môn luyện bùa luyện chú gì đó, người ta phải chờ đợi đến khuya, à, đến mọi người đi ngủ hết rồi người ta mới, à, xứng nhau là người ta luyện. Còn cái điều này á, mình đóng lại á, không phải ý nghĩa này, à, không phải là ý nghĩa này, quý vị. Mình đóng lại ở đây không phải là mình che bích lại cho mọi người ta không thấy, hoặc là mình không phải là mình, à, chờ mọi người đi ngủ hết mình mới thực hiện cái này. Nhưng mà đóng lại ở đây là chúng ta nên nghĩ rằng, à, chúng ta nên nghĩ rằng là chỉ có những người mà cùng, à, cùng cái phẩm hạnh với nhau, à, thì mới ngồi tụng đọc, ngồi lại tụng đọc những cái điều, à, của Đức Phật dạy. Còn ví dụ như là trong những cái trường hợp khác đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà một người nào đó người ta muốn học, người ta muốn tìm hiểu, ví dụ như là đối với người cư sĩ, giờ quý vị muốn tìm hiểu ví dụ như là các vị tỳ kheo có bao nhiêu điều học, và có bao nhiêu điều học thì chúng ta cũng tìm được những quyển sách đó chúng ta đọc. À, thì cái này nó không phải là một cái bí truyền, không phải là một cái bí truyền, nhưng mà phải được nói là một cái truyền thống, là một cái truyền thống. Khi mà tụng đọc giới bổn thì những người mà đọc học thì cái điều học ở trong đó là có những người ví dụ như là lớn hạ, à, hoặc là mới tu hoặc là trung hạ vân vân, cái điều đó nó không có cái sự ngăn cách, nó không có gì hết, nhưng mà nó đòi hỏi là mọi người ở trong đó, những vị tỳ kheo ở trong đó đều có cái thọ trì cái điều học giống nhau. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là 227 giới, à, thì các vị tỳ kheo, những vị ở trên đó đều có sự thọ trì cái điều học như vậy. Chính vì cái chỗ này mà gìn giữ được, à, cái lời của Đức Phật dạy. Quý vị biết rằng có những lúc đó, chúng tôi có những lúc ví dụ như là những cái thời gian trước sau cái mùa lễ nhân đây thì quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đi qua Ấn Độ, à, hoặc là qua những cái nước khác đó, mình có những cái điều mình rất là, à, mình cũng như là rất là ảnh diễn. Vì tại sao vậy? Tại vì khi mà qua bên đó quý vị thấy rằng khi mà chư tôn đức ta, ví dụ như là mình đi vài ngày rồi, à, đến những cái kỳ mà, à, Bố Tát, à, hoặc là đến những cái ngày sám hối, thì mình gặp bất cứ vị sư nào mình cũng sám hối được, à, miễn sao là những cái vị sư đó thuộc về hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, à, Việt Nam Theravada, Thái Lan Theravada. Nói chung là khi mà chúng ta gặp những cái vị sư Theravada là chúng ta đều sám hối được, à, chúng ta đều sám hối, hoặc là chúng ta đều bày tỏ bằng Bali. Thành ra đây là một cái điều mà phải nói rất là hay, mà cũng nhờ đâu quý vị, nhờ vào cái sự gìn giữ về truyền thống. Có người đó thì, quý vị thấy rằng còn đối với những cái trường hợp khác, à, những cái tôn giáo khác hoặc là những cái trường phái khác không có cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đi qua bên Thái Lan, mới đầu thì mấy sư Thái Lan thì nhìn mình cũng có một cái sự ngăn cách tí xíu. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Ở trong cái trường hợp này, ở đây chúng tôi muốn nói một cái điều này nè quý vị. Cái này không phải là bị truyền, nhưng mà cái này được gọi là cái truyền thống. Khi mà cái mình mà có được cái truyền thống này nó rất là hay quý vị. Thí dụ như chúng tôi là người Việt Nam đi, là những vị sư ở Việt Nam đi. Khi mà đi qua bên Thái Lan, thì cái ngày mà tụng đọc giới bổn ở Thái Lan hoặc là ở Miến Điện cũng đều giống nhau hết. Khi mình đi lên, ví dụ như ở Việt Nam thì quý vị thấy rằng khi mà tụng giới bổn Ba Ti Mốc, thì những vị sư trước khi vào tụng đọc, nghe tụng đọc thì có cái sự sám hối, xong rồi trước khi cái vị đó tụng đọc, cái vị đó sẽ coi cái chưa số chưa tăng tham dự trong đó bạn là bao nhiêu. Thì ở Việt Nam mình giữ như vậy, rồi ở bên Thái Lan cũng làm như vậy, và ở bên Miến Điện cũng làm như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta có được một cái truyền thống này thì mình ở bất cứ nước nào mình học cũng được, rồi sau đó khi mà mình gặp nhau thì nó đều hòa đồng tăng cường. Vậy thì ở trong cái câu đầu tiên, cái vế đầu tiên này, thì chúng tôi muốn nói rằng là cái sự đóng kính này là không phải là ví dụ như là những cái sự mà như là truyền thừa chỉ cho một người nào. Cái sự đóng kính này là đóng kính những cái giới khác, mà những cái người khác, những cái người mà không phải là cái vị trì khu. Thành ra không có được tham dự trong đó thôi. Đóng kính là ở trong cái ý nghĩa này. Rồi kế đó thì quý vị thấy rằng và tôn giả Nagasena, ngày Nagasena ngày mới giải thích thêm cái sự mà gọi là đóng kính này là do đâu nữa quý vị?
Xin đại diện Phật tử Quốc Hoàng Hỷ cầm mic lại ở trung tâm cùng người nghe chuyện này. Xin đại diện Phật tử có nghe rõ không? Quý vị Phật tử có nghe chuyện chút xíu. Tôi mong rằng đại diện Phật tử sẽ trở lại trong mọi chuyện nào. Tôi xin thỉnh đại diện Phật tử.
Alo, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, còn chuyện là chúng tôi đặt đặt. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, kế tiếp thì tôn giả Nagasena mới giải thích đó, cái sự mà tụng đọc giới bổn mà kiểm khá mà không cho những người mà chưa tu lên cái cấp đó để mà được mà tham dự đó, thì nó lại còn có ba cái lý do nữa. Thứ nhất là theo cái quy luật của truyền thống của các Đức Phật thời trước, các đấng Như Lai thời trước. Cái lý do thứ hai nữa đó là được đóng lại vì cái sự cung kính của giáo pháp. Cái lý do thứ ba đó là do sự cung kính đối với cái địa vị của các vị trí khung. Chúng tôi xin lặp lại. Trong giảng này, Sư Ná mới giải thích cho Đức Vua nghe. Cái sự tụng đọc giới bổn mà chỉ mất khá như này là được đóng lại. À, được đóng lại có nghĩa là không có cho người khác nghe. Không có cho người khác nghe với những cái lý do gì, tại sao? Cũng như ở đây chúng ta đặt câu hỏi là tại sao mà không cho người khác nghe? Tại vì do cái truyền thống, do cái truyền thống của các đấng Như Lai thời trước. Rồi cái lý do thứ hai đó là do cái sự cung kính với giáo pháp. Rồi cái lý do thứ ba đó là cung kính với địa vị của vị tỳ kheo. Đó là thêm ba cái lý do này nữa quý vị. Thành ra vậy thì quý vị thấy rằng không? Cái sự mà mình tụng đọc đó, mà mình không cho người khác nghe, tụng đọc về giới bổn ba thi mốc đó, mà không cho người khác nghe, mà được gọi là do cái quy luật, theo cái quy luật truyền thống của các đấng Như Lai thời trước, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy không? Những cái vị Phật thời trước cũng vậy, ở giữa những vị tỳ kheo tụng đọc, hoặc là các vị tỳ kheo ở trong thờ Đức Phật quá khứ, khi mà tụng đọc thì cũng không có cho những người khác nghe. Thì quý vị thấy rằng, cũng như chúng tôi có những lúc chúng tôi nói với quý vị, ở trong, ví dụ như chúng ta ở trong cái thời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, có nghĩa là Đức Phật Gautama đó, thì chúng ta ở trong cái thời này chúng ta học, ví dụ như Tứ Thánh Đế, Thánh Đế thứ nhất là Hổ Đế, Thánh Đế thứ hai là Tập Đế, Thánh Đế thứ ba là Diệt Đế, Thánh Đế thứ tư là Đạo Đế. Thì quý vị cứ tin chắc với chúng tôi rằng, ở trong thờ vị Lai, bậc chánh đẳng, chánh giác xuất hiện, ví dụ như là Đức Phật Di Lạc và Đức Phật Mét Tây Giá, nếu mà cái vị Phật đó xuất hiện thì quý vị thấy rằng cũng giảng dạy về Tứ Thánh Đế này. Chứ lúc đó nó không thể nào, nó không thể nào là không giảng về Tứ Thánh Đế. Thì cũng vậy, cái đối với cái điều học thì cũng vậy. Rồi ở trong cái giới bổn của mình, ví dụ như nó cũng đều giống nhau, mà giống nhau ở trong cái trường hợp nào quý vị? Có nghĩa là ở trong thời xưa, các vị Phật ở trong quá khứ tụng đọc với các vị tỳ kheo cũng không cho vị khác nghe, không cho những người mà khác giới nghe, có nghĩa là những người mà không có đồng phạm hạnh nghe. Thì thời nay làm như vậy, thời trước cũng đã từng làm như vậy rồi, thành ra thời nay cũng làm như vậy, cũng như là cái gì vị như vậy gọi là cái truyền thống. Cũng như ở ngoài đời người ta cũng có những cái truyền thống, những cái tập tục ở ngoài đời. Ví dụ như quý vị thấy rằng hồi trước đó, chúng tôi thấy rằng có những cái ngành nghề, ví dụ như là cái nghề cái ví dụ như là chúng tôi nhớ cái nghề mà ví dụ như là một cái nghề mà người ta làm trứng đi, làm cái hộp vịt mà bắt tảo đi, thì quý vị thấy rằng chỉ có trong những cái gia tộc đó, trong những cái dòng tộc đó người ta biết làm thôi, chứ ngoài ra là cái người khác không biết làm. Cũng như ngày xưa đó quý vị biết, khi mà chúng tôi thấy những người, ví dụ như hồi trước kia đó, khi mà chúng tôi còn ở ngoài đời, chúng tôi còn ở ngoài đời đó, thì chúng tôi thấy rằng là có những cái mùa đó, bà con người ta buôn bán giá nó rất là đắt. Có nghĩa là người ta mua đậu xanh về ta làm giá, nó như là bán cái lợi nhuận nó rất là cao. Nhưng mà quý vị biết rằng lúc đó, nếu mà mình muốn học cái nghề làm giá, học cái nghề mà mua đậu xanh về để mà mình làm giá, thì không ai chỉ mình hết. Tại vì cái đó, ví dụ quý vị thấy rằng cái nghề của người ta làm sao người ta chỉ cho mình được. Thì cái điều này cũng vậy, ở trong thế gian, những cái tầng lớp thương buôn, người ta có cái cách để mà người ta buôn bán. Cái người mà làm thợ, người ta cũng có những cái tuyệt chiêu gì đó, hoặc là có những cái bí mật gì ở trong cái nghề của người ta. Người ta chỉ cho dòng họ ở trong nhà thôi. Rồi những cái dòng lớn hơn nữa, ví dụ như là dòng tộc Bà La Môn, Sát Đế Lị ở trong thế gian, thì những cái dòng tộc này người ta có những cái bí mật gì đó thì người ta chỉ lưu truyền ở trong cái bí mật đó thôi. Còn đối với ở trong cái các vị tỳ khôn, khi mà tụng đọc giới bổn ba thi mốc khác thì có một cái truyền thống, có một cái truyền thống là không phải là che giấu gì hết, không phải là cũng như là sợ người ta biết, người ta chê cười gì hết, nhưng mà do cái truyền thống những vị tỳ khôn, những vị nào mà có như là đủ cái điều học đó thì sẽ tham dự ở trong đó. Thì như vậy được gọi là cái truyền thống, À, như thế thì được gọi là cái truyền thống của các đấng Như Lai thời trước. Rồi cái lý do thứ hai mà không cho những người khác giới nghe, có nghĩa là cái lý do thứ hai có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là do cái sự cung kính Pháp Bảo và cái sự tôn kính Pháp, nên á, những người mà không có, ví dụ như là những người mà không phải là các vị tỳ khưu, hoặc là có những người tuy rằng là thiện nam hoặc là tín nữ đi vân vân, người ta không muốn nghe cái này mà mình cho người ta nghe, người ta sẽ xem thường, cũng như những cái vật mà quý giá mà chúng ta không có đưa đúng người mà để mà họ xài như thế này thì nó sẽ làm vô giá trị, có nghĩa là nó làm cho cái vật đó không có giá trị. Cũng như quý vị thấy rằng như cái giáo pháp này cũng vậy, có nhiều khi quý vị thấy rằng có những cái tôn giáo bạn, người ta nói rằng tại sao ở bên Phật giáo Nguyên Thủy mỗi lần tụng kinh, mỗi lần thuyết pháp á, thì phải đọc cái bài Thỉnh Pháp Sư Phạm Thiên Ngậm Ngùi Vẫn Phản được không anh? Tại sao mà cũng như là có cái sự làm eo? Thì có lần chúng tôi trả lời cái đó, cái điều đó nó không phải làm eo quý vị, tại vì có mờ có thỉnh mình có thuyết, hoặc là cũng như là thỉnh Chư Tăng tụng kinh cầu an, hoặc là cầu siêu đi, hoặc là thỉnh thì chúng ta phải nói là cái tâm nguyện của mình cho những người đó biết. Thì quý vị thấy rằng ở trong thời xưa của mày có những người thiếu nữ, người ta khi mà người ta muốn tạo một cái công đức phước báo gì đó, rồi khi mà tạo rồi đó thì người ta có cái ước nguyện gì đó thì người ta nói lên, người ta nói lên để sao để cho Chư Tăng chúc phúc cái người đó sớm thành tựu theo ý nguyện thôi, thành ra chứ không phải rằng là do cái vị đó có thần lực hoặc là do cái vị đó có bùa có cái gì hết. Thì thí dụ như quý vị thấy rằng chúng ta thấy rằng những cái người học sinh, những người học sinh hoặc sinh viên, sinh viên thì khi mà người ta chuẩn bị, người ta bước vào cái mùa thi, hoặc là người ta chuẩn bị, người ta đi thi cái môn đó, thì mình nghe mình thấy vậy thì mình chúc cho cái bạn đó thi đạt cái kết quả giống như ý nguyện của người ta. Thì cũng vậy, khi mà những thiện nam tín nữ người ta cúng dường, rồi người ta nói lên cái ước nguyện đó, rồi mình mong cho cái người này, cái thiếu chủ này sớm thành tựu ý nguyện như vậy không, chứ đây không phải là một cái gọi là một cái bùa phép hoặc là một cái sự nói suông hoặc là một cái sự định bợ gì hết. Thì rồi quý vị thấy rằng cái sự mà đóng kính này lại là do mình tôn trọng cái giáo pháp quý vị. Chúng tôi nhắc lại cái điều mà như hồi nãy chúng tôi đang nói giữa chừng á, có những cái tôn giáo bạn, những người khác người ta nói rằng là khi mà thuyết pháp á, ở bên những cái tôn giáo khác người ta lên, người ta cũng như là tầm mờ quý vị đó, người ta chỉ là các em người MC, người ta đọc lên vài, cũng như là người ta nói lên vài điều là cái vị đó lên giảng liền. Thì cái điều này á, làm như vậy cũng được, làm cũng như vậy cũng được, nhưng mà ở trong hội chúng nó có nhiều khi người ta bắt bẻ, người ta nói là người ta đi đến đây người ta cúng kiến thờ nguyện rồi cầu nguyện rồi này kia, chứ người ta đâu có người ta đâu có muốn nghe pháp đâu, tự nhiên mình lên thiết thì mình thiết là thiết, còn người ta ngồi, người ta dựa tường, người ta thẳng chân, hoặc là người ta ngủ gục mình kệ người ta, mình không có được nói, phải không? Thì quý vị thấy rằng cái điều thứ nhất á là mình phải đọc cái bài kệ Thỉnh Pháp Sư đó. Thì ngày xưa đó thì ví dụ như những người có chứng thì người ta bạch đại đức do cái hôm nay cái buổi cúng dường này người ta thỉnh cái vị sư đó nói lên vài điều, còn thời nay thì chúng ta có cái sự phổ thông mà chúng ta muốn nghe pháp thì đã có làm một cái, đã chúng ta đã lục ra được mà đã chọn, đã lục ra được một cái bài Thỉnh Pháp Sư. Thì khi mà chúng ta đọc cái bài Thỉnh Pháp Sư đó là biết là cái hội chúng này đồng thuận ngồi ở đây nghe pháp, hoặc là đồng thuận muốn nghe cái pháp này để biết được cái cách thực hành, để biết cái cách mà thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này, vân vân. Thì cái vị đó mới tụng đọc và mới thuyết giảng cho cái hội chúng nó nghe được. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi nhìn nào quý vị, ở trong cái tâm lý của như những người như chúng tôi, khi mà quý vị thấy rằng nghe một cái bài kệ mà Thỉnh Pháp Sư mà người ta thỉnh mình lên thuyết pháp, mình nghe nhất cái bài đó như là lúc đó mình nghĩ rằng mình như là một cái người mà đang cỡ vô ra trận, có nghĩa là những cái lời đó nó làm cho mình có cái sự mà hào hứng để nói pháp, còn ví dụ như quý vị thấy rằng những cái câu kệ đó, thật sự ra những cái bài đó nó thúc đẩy cái tinh thần mình dữ. À, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái tiếng, có những cái mùi thuốc súng nó làm cho cái người chiến sĩ hăng say lên, có như là có cái sự mà quyết tâm. Thì cái bài kệ mà Thỉnh Pháp Sư, khi mà những vị giảng sư mà thật sự mà nghe được những cái bài đó, thì dù cho cái tâm mình nó đang quẩy quẩy, nó đang mệt mỏi đi, nhưng mà mình nghe xong cái bài kệ đó, mình nghĩ như là mình muốn bắt đầu đó, là con người mình nó muốn bỏ qua cái sự quẩy quẩy đó, và nó phải muốn tiến lên, hoặc là suy tư nhớ lại những cái câu Phật ngôn nào để trình bày cho cái hội chúng nghe đó. Thì nó bị thấy không, còn nhiều khi cái hội chúng người ta không có đọc cái bài đó, ví dụ như là có nhiều người, người ta có cái tâm mà không có đồng thần, người ta đi đến đây chỉ cầu nguyện người này kia thôi, tại mình thuyết giảng, đúng không? Thì ở đây chúng tôi muốn nói qua cái khía cạnh này nè quý vị. Thường thường á, cái gì mà người ta thích ăn mình cho người ta thì cái điều đó nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều. Còn chỉ ngoại trừ có những vài trường hợp thôi, chúng ta ép người ta ăn thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái khi mà chúng tôi gần những vị trưởng lão có cái sự ép ăn, mà có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là những cái vị sư mà còn nhỏ, hoặc là những chú giới tử còn nhỏ, những vị này phải ráng dạy nhồi nhét, biết rằng cái chú tiểu này hoặc là cái vị sư trẻ này không hiểu được những cái câu Phật ngôn này, ví dụ như những cái câu Phật ngôn mà nhớ tìm không được bạn đường bằng mình hoặc hơn mình, quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Thì thật sự đó quý vị, thật sự khi mà chúng ta thật sự những cái vị đó không có hiểu được, không có hiểu được cái câu Phật ngôn đó, nhưng mà các vị đó, các vị trưởng lão tính, các vị nghĩ rằng sau này những vị này khi mà thuộc lòng cái câu đó rồi, lớn lên sẽ tụng đọc và sẽ hiểu được, sẽ tìm đến và hiểu được, vâng vâng. Vậy thì quý vị thấy rằng ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng chúng ta khi mà các vị thì khôn tụng đọc giới bổn ma thi mốt có cái sự đóng lại là với cái lý do thứ hai là có cái sự tôn kính pháp bảo, tôn kính pháp bảo, mà tôn kính pháp bảo á, tại vì sao quý vị? Tại vì cái giáo pháp này rất là cao quý quý vị. Quý vị thấy không, ở trong thời Đức Phật có những người mà buồn, tâm trí buồn dẫn đến cái sự điên loạn, rồi khi mà gặp Đức Phật mà Đức Phật thuyết cho nghe. Thí dụ như quý vị thấy những vị mà thường gọi là đại tướng quân, đại tướng quân dẹp loạn ở ngoài biên thùy, dẹp biết bao nhiêu ngàn quân giặc, nhưng mà về sao vậy? Con cô thiếu nữ chưa được ăn ái tổ rồi cổ chết, rồi buồn, rồi sầu thảm, buồn đến nỗi mà thất vọng mà như là một cái người gần chết luôn. Thì khi đó quý vị thấy rằng khi đó thì Đức Phật đã nói cho cái vị thừa tướng, nói cho cái vị đại tướng đó nghe, này Sanatthi, không phải ở trong một cái đời sống này mà Sanatthi bị cái người phụ nữ này làm cho mình sầu thảm, mà nó đã nhiều đời sống trước rồi, hoặc là ví dụ như là quý vị thấy rằng có những vị thì khu khác cũng vậy. Khi mà đến với Đức Phật nói lên những cái điều đó, nói lên những cái nỗi buồn đó, thì Đức Phật không phải là ngày ai ngày cũng nói gì hết, không phải ai ngày nói cũng nói gì hết, nhưng mà đối với cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật, đối với cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật, ngài đã nhìn rõ từ ở trong quá khứ của những vị đó đã từng bị như vậy. Thành ra ngài mới chỉ thẳng. Ví dụ như có những vị thì khôn, ngài mới nói rằng không phải thời nay mà bị cái người phụ nữ đó làm buồn đâu, mà ở trong quá khứ đã nhiều đời nhiều kiếp như vậy rồi, mà nó kéo dài cho đến vậy, nó kéo dài cho đến đời sống hôm nay. Thì khi mà những vị đó nghe Đức Phật nói như vậy rồi thì những vị này mới quán xét, cũng vì một cái người phụ nữ này làm mình khổ ở trong những cái kiếp đó, rồi ngay cả ở trong cái kiếp này cũng bị khổ thêm nữa, cái sự khổ nó trồng chất À, khi mà những cái vị đó nghe Đức Phật dạy xong rồi, quán thế thấy như vậy và đã nhàm chán cái đời sống sinh tử luân hồi, có nghĩa là nhàm chán về cái cuộc sống này. Cũng như chúng ta thấy rằng có đôi khi chúng ta sống như là mình có cái sự mà như là cái gì mình cũng nhiệt huyết, cái gì mình cũng siêng năng, cái gì mình cũng có hết mình, à, rồi cuối cùng không gì, cuối cùng mình khi mà mình có cái gì đó thì mọi người người ta thờ ơ, lãnh đạm với mình, hoặc là những người mà từng hưởng cái ân, hoặc là những người mà đã từng chung nhất với mình đúng không, rồi người ta có cái sự cũng như là dắt chân bỏ giỏ, hoặc là người ta nhìn người ta quảnh mặt làm ngơ khi mà mình bị thất trận hoặc là thất thế, thì mình nhìn những cái cảnh đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ dễ nhàm chán trong cái đời sống này. Có nghĩa là mình nhàm chán về thế sự và mình nhàm chán về cái cuộc đời này. Thì cũng vậy, những cái vị mà khi mà được nghe Đức Phật đã giảng cho những vị nghe, ở trong quá khứ mình đã thất bại, mình đã nhiều lần, nhiều đời, nhiều kiếp mình bị như vậy, nên những cái vị đó tỉnh ngộ lại và đã lo tu tập. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái điều này là có nghĩa là sao mình, có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là cái giáo pháp này nó rất là cao quý, nó làm cho con người của chúng ta từ khổ mà được sanh về nhàn cảnh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng chư thiên ớt, là cái con ớt đó khi nghe giáo pháp này chết tái sanh thành chư thiên, mà nên gọi là chư thiên ớt. Thành ra cái giáo pháp này đưa chúng ta từ khổ cảnh đến nhàn cảnh, từ phàm phu mà trở thành thánh nhân, từ cõi người mà thành sanh lên cõi chư thiên, vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điều này nó là cái gì vậy? Cái lời dạy này, cái giáo pháp này là cao quý, phải nói rằng rất là cao quý. Vì như vậy mà phải có cái sự đóng kín, có nghĩa là những người nào muốn nghe, những người nào có sự ham thích, những người nào có sự kính trọng, thì chúng ta sẽ chia sẻ, chúng ta sẽ truyền đạt, hoặc là chúng ta sẽ để cái người đó có cái sự ra sức học tập, vân vân. Thì như vậy thì nó mới thích hợp. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng mình đem đi ép, ví dụ như là người ta không muốn nghe mà mình cũng lấy chữ mà mình bỏ vào lỗ tai của người ta nghe vân vân, thì như vậy thì nó giống như là những cái hàng lá ghim, có nghĩa là những cái củ cải củ này củ kia bị hư rồi mình tìm cái người nào để mà mình cấm, mình ép cho người ta đem về người ta tiêu thụ vân vân. Cái giáo pháp này nó không phải người. Cái giáo pháp này nó không có những cái tính chất đó, nó không có những cái ý nghĩa đó, mà cái giáo pháp này sẽ làm cho từ khổ cảnh đến nhàn cảnh, từ khổ người trở sanh lên khổ chư thiên, từ phàm phu mà trở thành thánh nhân. Thành ra cái giáo pháp này nó có cái sự cao quý là chỗ đó, từ cái người mà không có tuệ mà trở thành có tuệ. Thành ra chúng ta thấy rằng cái giáo pháp này có những cái điều đó là cao quý. Rồi cái sự mà đóng kín là có một cái ý nghĩa nữa, có một cái lý do mà được đóng lại nữa. Cái lý do thứ ba đó là cái sự cung kính đối với địa vị của các vị tỳ khung. Quý vị thấy rằng ở trong kinh á, so sánh ở trong kinh có cái sự so sánh á, cái phẩm vị hoặc là cái địa vị của vị tỳ khung á, không thể nào chúng ta đo lường được. Chúng ta không thể đem ra chúng ta so sánh với cái này hoặc là so sánh với cái kia được. Thật ra quý vị thấy rằng chỉ có những người mà người ta thường thường người ta đọc ở trong kinh điển nhiều thì người ta có cái sự tôn kính cái địa vị hoặc là cái phẩm vị của vị tỳ khưu. Còn thường thường quý vị thấy rằng có những cái trường hợp những người mà người ta cũng như là nghe chơi cho đỡ buồn và vui vui nghe chơi đỡ buồn, thì quý vị thấy rằng họ không có cái sự cung kính. Mà hãy mà không có cái sự cung kính cái phẩm vị của quý vị thì khu á, thì quý vị thấy rằng đây là một điều nó sẽ làm cho mình thất bại, thất bại rất là nhiều. Cũng như ngày xưa quý vị thấy rằng biết bao nhiêu vị gia chủ đã từng cúng dường cho rất là nhiều vị thị khu, nhưng mà nghe những cái lời nói xấu qua lại rồi lâu ngày cũng bị đắm nhiễm, rồi cũng đi nói xấu các vị tỳ khưu hoặc là chửi mắng các vị tỳ khưu. Thành ra sau khi thân hoại mạng chung do cái ác nghiệp đó làm cho cái người đó sanh xuống khổ cảnh, sanh xuống địa ngục mà một thời gian dài, rồi sanh làm ngã quỷ mà ở gần cái chỗ cái cầu tiêu, rồi để ăn những cái chất thải của loài người thải ra, vân vân. Thì quý vị thấy rằng có những người chửi mắng chia rẽ những vị tỳ khưu thành ra bị cái tội đó, rồi có những người bị giáo quyền cung dường con muỗng cháo, một muỗng cháo cho những vị tỳ khưu hơn, vậy mà tăng cổ trời. Thì quý vị thấy rằng mình đụng vào thì cũng nào, mà mình cúng vào thì được cái kết quả nó cũng lớn. Thành ra còn cũng như cái điều này á quý vị biết rằng nhiều khi á quý vị nghe chư tăng thuyết pháp, những vị giảng sư thuyết pháp thì được lặp đi được lặp đi lặp lại rất là nhiều, nhưng mà quý vị biết rằng có những người người ta thật sự là người ta chưa nghe được cái này, người ta chưa nghe được cái này lần nào quý vị. Thường thường á quý vị thấy rằng do phải nói rằng nhiều khi mình nghĩ lại những vị mà Phật tử ở trên Bangkok này được nghe pháp bằng cách online là chúng ta cũng có nhiều cái thiện duyên, có nhiều cái thiện duyên. Có những người ta tìm những cái đĩa, hoặc là người ta tìm những cái đĩa, hoặc là người ta muốn tìm, người ta nghe những cái điều này thì người ta không tìm được, người ta không tìm được những cái đĩa này quý vị. Vì sao? Bị cản trở. Ví dụ như là chúng tôi cũng như giờ chúng tôi nói cho quý vị nghe, ở trong những ngày gần đây có những người ta điện thoại lên, người ta nói với chúng tôi như này: cái bữa mà chùa sư làm lễ dân ly có những người ta nói với chúng tôi là cái bữa mà chùa sư làm lễ dân ly thì chúng con sẽ đến đó, chúng con sẽ đến đó để mà công quả và dự lễ. Sau khi công quả và dự lễ xong thì chúng con sẽ đi lên trên cái chùa ở trên kia, để mà có như là để ăn cơm. Thì chúng tôi mới hỏi lại thì chúng tôi nghe người ta nói rằng ở đây ở chùa mình ăn không mặn, thành ra người ta đi đến chỗ khác, người ta tìm ở chỗ ăn chay. Thì khi mà nghe nói như vậy chúng tôi mới nói là tốt, mà về tốt quý vị, chứ không có, chúng ta không có cần, chúng ta không có cần như là có ví dụ như có những người Phật tử, có những người Phật tử khi mà người ta đi đến để mà người ta ví dụ như là người ta ngại, người ta mắc cỡ, người ta dự lễ xong người ta mắc cỡ thì người ta không dám là ở lại ăn cơm, thì có thể chúng tôi sẽ mời người ta một cách rất là nhiệt tình, hoặc là chúng tôi sẽ sắp xếp cái cách này cách kia để cho những người đó ở lại mà tham dự. Thì thường thường thì mình không phải là vì cái sự ăn uống gì, nhưng mà mình ở lại mình tham dự thì mình cũng có cái sự tùy hỷ với những người mà người ta hùng công hoặc là góp của trong đó, rồi những người này người ta thiết kế để mình có những cái chỗ chư tăng ăn như thế nào, tu nữ ăn như thế nào, rồi cư sĩ Phật tử ăn như thế nào, thì mình có cái sự mà chia sẻ với cái hội chúng đó. Thành ra có những người Phật tử đó, chúng tôi nghĩ rằng là họ có cái sự ngại ngùng thì chúng tôi sẽ mời họ một cách rất là đàng hoàng. Còn khi mà mình nghe nói thôi tại vì họ tu ở pháp môn đó, họ ăn đồ này ăn không được, thành ra họ tìm những cái đồ ăn mà nó thích hợp với cái pháp môn tu của họ, thì chúng tôi nghe thì chúng tôi rất là xa thú như là mình không có níu kéo, mình không có níu kéo những cái điều đó. Thì ở đây chúng tôi nói cho quý vị nghe là cái điều này là nó liên quan cái lý do thứ ba. Có những người ta nhân cái cơ hội đó, người ta đi đến cái ngôi chùa đó, người ta đang có cái sự tìm hiểu về giữa cái lời dạy này và cái lời dạy kia như thế nào cũng vậy, nhưng mà người ta bị cản trở. Ví dụ như người ta bị cản trở, bị lôi kéo đi chỗ khác rồi. Chúng tôi thấy rằng có những người khi mà người ta đến chùa, người ta dự lễ, mình tuy là mình thấy cái người đó ví dụ như là họ không có đi chùa thường xuyên, nhưng mà người ta nhìn vô cái quan cảnh người ta đi dự chừng vài buổi lễ thôi, và người ta nhìn vô là người ta sẽ biết rằng ví dụ như là quý vị thấy rằng như hồi bữa chúng tôi kể cho quý vị nghe, có những người Phật tử người ta đi dự lễ là ai lắm rồi, người ta thấy rằng là ai mà nói về bằng cấp, có những cái chùa phe về cái bằng cấp rất là nhiều, nhưng mà khi mà bước vào cuộc lễ thì người ta nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mấy vị sư này thôi, chỉ có mấy vị sư này làm việc thôi, chỉ có vài vị để mà làm việc thôi. Còn những vị mà thí dụ như là những cái lúc mà quý vị thấy rằng có những cái trường học 2 năm người ta tốt nghiệp biết bao nhiêu cử nhân, mà những người tử nhân đó khi mà tốt nghiệp rồi thì lại mất tiêu và đâu mất rồi. Thành ra ở đây thì nói lên những cái điều này quý vị, chúng tôi muốn nói rằng chúng ta đừng nên dọn dàng đánh giá quá một cái cách quá dọn dàng. Nếu mà chúng ta mà đánh giá đúng thì nó cũng không đem lại lợi ích gì cho mình. Mà chúng ta đánh giá sai cái là chết, mà đánh giá sai có cái là chết. Có nghĩa là như chúng tôi kể cho quý vị nghe những cái chuyện ở thông tin, mình cứ chơi cái ông này hoặc là mình chơi cái ông kia hoài vân vân, thì nếu mà chúng ta chơi đúng chúng ta cũng bị thất bại. Thành ra ở đây chúng tôi nói về cái lý do thứ ba. Cái lý do thứ ba là có nghĩa là do cái sự tôn kính các vị kỳ khôn, nên khi mà tụng đọc giới bổn, tôn kính cái địa vị của các vị kỳ khôn, nên khi mà chư tăng tụng giới bổn là để cho những người mà cùng có cái điều học gì để mà cùng chung làm cái việc tăng sự, chứ không phải là một cái sự bí truyền, không phải là một cái sự mà giấu kín gì hết. Đối với cái lời dạy của Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng là không có một cái sự giấu kín gì ở trong cái điều này. Nhưng mà cái sự mà chỉ ví dụ như là chỉ để cho những vị mà tỳ khưu tụng đọc nghe với nhau á, là nó có những cái lý do là có cái sự mà là có nghĩa là có ba cái lý do là do cái truyền thống của các đấng Như Lai hồi trước đã là như vậy. Rồi cái lý do thứ hai, thì là do cái sự tôn kính về giáo pháp, tôn kính về cái lời dạy của Đức Phật nên làm như vậy. Và cái lý do thứ ba là do cái tôn kính địa vị của một vị tỳ kheo, thành ra mới làm như vậy. Rồi cái sự rồi cái điều này thì quý vị thấy là hai câu Phật ngôn này không có cái gì mâu thuẫn với nhau hết. Giữa cái pháp hòa lực của Đức Phật là không có cái sự che kín. Còn đối với cái giới bổn ba thi mốt khác có cái sự che kín là sao quý vị? Có nghĩa là giới hạn với một số người chứ không phải là che kín hết tất cả mọi người. Thì quý vị thấy rằng đối với Đức Vua Miranda đã có những cái cách hỏi, những cái câu hỏi rất là nguy hiểm, rất là bén nhạy. Nhưng mà khi mà tôn giả Nagasena là một cái vị thông tuệ, thành ra cái vị này còn có sự bén nhạy hơn và đã giải thích cho Đức Vua nghe. Và cuối cùng Đức Vua đã hoan hỷ với lời giải thích của tôn giả Nagasena, và Đức Vua rất là hoan hỷ về cái vấn đề này. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày đến đây thì cũng vừa hợp với thời gian. Tuy rằng khi chúng tôi giảng thì chúng tôi cũng cố gắng để ý xem các vị giảng sư đã vào kịp hay chưa. Nhưng mà nó qua nó lại thì chỉ thấy sự phục tùy siêu. Mà đến giờ thì cũng vừa đủ với cái sức khỏe của chúng tôi rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc dứt lời trong cái thời gian này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng, kính chia đều cái phước này đến tất cả quý cô, quý bà tu nữ, quý thiện nam tín nữ. Mong quý vị luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả quý vị thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời đế thích, chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ đảnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá. Giờ đây thì con xin thỉnh thượng tòa Nhất Đẳng trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Tha Giá.
cái chuyện này phật tử. Hôm nay thì đại bạch chư tôn đức thứ quý phật tử có lẽ là mình thường xuyên suy tính chuẩn bị khác để nói rằng như hôm nay thì chú sư tổ tổ sư tổ sư tổ nhưng mà cũng rất cần thiết để sư tổ tổ sư có nói sơ về một điểm nói sơ giữa người chính của bài học này và khi mà sư tổ tổ sư sư tổ có thể trong cái lời giảng là tại sao khi mà chi tiền hơn trường hợp đối tượng thì lại không thể có mặt cũng như tu lên một trên tiếp cận gì đấy từ gì theo mà không thể có những cái gì sai gì như vậy. Nhớ tưởng như là các vị cư sĩ có mặt ở trong đây được thì chúng chúng ý nghĩa của sự bất tử.
Khi mà họ nghe, họ biết
Một là không có lợi ích gì cho họ. Hai là khi họ nghe họ biết điều đó, họ không có cái sự tôn trọng. Khi bị theo là cái lại là họ nghe biết rồi thì họ hay dừng nó tiêu diệt theo để họ bắt luật, để họ chỉ trích, như vậy thì làm tổn hại cho cái sự tôn trọng của họ và cũng làm cho phiền nói đến các vị theo. Cho nên không thể để cho những người chưa có đủ chân mà họ tham dự vào cái buổi đối tác cùng một cái bộ một mặt khác. Chẳng chỉ mà Đức Thế Tôn quy định điều này vì có ba tính chất. Một là truyền thống của chư Phật đời trước. Hai là vì sự cung kính đối với giáo pháp. Thứ ba là vì sự cung kính đối với địa vị của các vị kheo. Chính vì cái điều đó mà cái việc tụng lục giới bốn đã thực hiện thì phải được đóng cửa lại ở trong cái một cái giới Như Lai. Và ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng là cái sự việc mà không cho người chưa tu một trên mà họ diễn vào trong cái buổi đối tác tụng lập giới của các vị kheo, điều đó không có nghĩa là giáo pháp được chế độ. Bởi vì đó chỉ là những cái điều giới của các bậc tỳ kheo và những cái điều giới đó cần phải được những cái giáo ở trong nội bộ của chư vị giáo thủ. Còn pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, chẳng hạn như là cái việc các vị thiện cần phải làm hay là những gì khác cần phải bỏ, hoặc là ngày giảng về lợi ích của phước báo hay là ngày giảng về sự tai hại của tội lỗi, vân vân, thì những điều đó Đức Thế Tôn là thuyết công khai tất cả những ai muốn nghe và có thể tu tập dù họ đang ở bất cứ một địa vị nào ở trong xã hội, dù cho ở nơi cấp cao hay là thấp của xã hội hay là già trẻ bé lớn gì đó cũng được nghe hết. Như vậy thì cái câu nói rằng là giáo pháp của Đức Phật công khai minh bạch có nghĩa là như vậy. Và có cái sự quy định khi chư tăng tụng đọc muốn buồn phải không có sự hiện diện của những hạng người chưa tu được một cơn, là để thể hiện ba điều mà chúng tôi đã trình bày với quý vị. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng hội chúng tôi vừa nêu. và thực thi kinh sư tổ tịch sư. Bậc sư tổ tịch sư xin hỏi sư vợ một cái câu khác. Ở vậy đây đó là chúng ta thấy có trường hợp mà liên quan đến trường hợp giới tộc thì ở trong tôi là tòa đức khác có đề cập đến cái giới tộc của chi phật được tụ tập từ quá khứ mà mở đầu với câu là chi phật chưa ác mà ác chúng sinh của mình tự định như chỉ thì chưa được dạy thì theo cái cảm nhận của sư tổ tự sư phải chăng là tất cả chư Phật đều có một cái thứ mà tâm bất hạnh mà có một thứ giới bổn mà chung với chống nhau, tức là không phải là những điều học những điều đưa được mà được Đức Phật Thích Ca ban hành cho chư vị tỳ kheo trong 227 giới chẳng hạn, mà có một thứ giới bổn và tất cả chư Phật đều có giống nhau. Như vậy chúng ta thấy không ở đâu có đúng khả như vậy có nghĩa như vậy không? Xin mời tình lý của chúng ta.
Và quy tắc là một cái lần này cùng với 200 năm rồi. Bà phụ, ở trong giới du sĩ Tây Tây Giác đi đến Đức Phật là những vị đã được chứng đạo quả tu đạo vườn khi còn là những vị du sĩ, và sau khi được xuất gia thì những vị khố với Đức Phật, và lúc đó Đức Phật ngài đã xác tín với chúng ta rằng Kulita, tức là Sariputta và Mokkalana là hai vị thượng thủ trung tâm các tất cả quá khác, cũng như như Phật ở trong quá khứ có hai, mỗi vị Phật đều có hai vị thượng thủ trung tâm trung tâm thì có tất cả quá khác, nhưng mà và cái chính tộc khác là những vị thức tâm A-la-hán thông thường thì nhiều, còn những vị Maha Sawaka thì có giới hạn, như Đức Phật này có 80 vị Maha Sawaka là đại đệ tử, và trong đó trong tâm thức chỉ có 2 vị A-la-sawaka, tức là 2 vị thượng thủ trung tâm. Thì sau khi người tiếp độ được hai vị đệ là thu nhận hai vị đệ, hai vị thượng thủ trung tâm đó, thì lúc bây giờ vào cái lễ trang trọng sáng mà khác tự nhiên 1250 a la hán hiện nay theo tên cái khu là những vị có đầy đủ luật thông a la hán, luật thông và ý nó chỉ tự phân tập đến nguyên phương án mà không lời truyền thỉnh. Từ ngay khi đó Đức Thế Tôn này đã thuyết Ô Ma Đà Bà Đề Bồ Tát là cái lời giới của việc giải pháp của chung của chúng Phật. Điều này đã được Đức Thế Tôn này nói lớn ở trong ghi lại trong Trường Bộ Kinh. Ở trong Trường Bộ Kinh diện ba, tức là đề cập đến về tinh chuyển vân vân, thì ở đây khi họ ở trong quá khứ có kỳ gì 6 năm một lần khi tăng Đức Phật quy định là đọc Ô Ma Đà Bà Đề Bồ Tát, có kỳ có thời của một vị Phật 1 năm một lần, nhưng mà Đức Thế Tôn thì là quy định trong Ô Ma Đà Bà Đề Bồ Tát 1 tháng một lần. Và trong khoảng thời gian đó là thời gian chưa có chế định về Thích Hà Bà Đát và Đồng Bộ Khách, chưa có chế định thuộc giới. Do đó nửa tháng một lần, bắt đầu từ đó nửa tháng một lần, chưa tăng chỉ tụng về Ô Bà Đát Đồng Bộ Khách, nhắc lại cái lời Đức Phật hành dạy khởi đầu như là sắc phong ba pháp tạ phần năng của tạ lá của tôi không ra tiếp tục lên một phần năng để tâm một thai tạ phần năng không làm mỗi điều ác, thực hiện mỗi việc lành, trao được tâm thanh tịnh, rồi nói về nước bạn là tối thượng, hay là nói về cái sự nhẫn nại là đức lành cao quý, là gốc của giới định tuệ
nhận lại là có đường để lắng dịu mọi cái trực chất lượng, hoặc là những cái câu cải tiết tiết và được Phật hành giải giữ khăn chí thiê rác tăng lòng ta lô khăn chí tập vô và bác chân lô khăn chí ba lăng và trẻ viên năng khăn chí hít tác thực khảo hà. Sự nhận lại là vật trang điểm của vật chính vật nhiệt, sự nhận lại là pháp siêu lực tiền hảo của vị hành giả vị nhiệt. Bây giờ sự nhận lại là sức mạnh của người đi, của người tu hành, hay là tự nhiên nhấn lại hàng đêm với sẽ vui vô tâm. Ở trong đó có tất cả là 11 bài kệ mà gọi là ô qua đạo bên khác. Thì Đức Phật này thuyết bài kinh này ở trong trường vũ kinh hết, thì sau khi người này nhắc lại việc giải pháp ô qua đắc bình khác thì ngài cũng nhắc chung đây là cái giới hộ của chư Phật ở trong Phật tử ngày nay nó chưa tồn tại một chút nữa rồi. Và thứ gì một điều nữa là chúng ta cũng nhớ ô qua đắc bình khác là kỳ của chư Phật chân nhân bắt đầu kể từ đó, kể từ khi mà sau cái ngày rằm tháng giêng năm ấy trở đi là hễ đến cái ngày trăng tròn hay là cái ngày cuối tháng, tức là ngày cuối của Kalabakka hay là ngày 29 hoặc 30 ngày rằm hay 30, những ngày đó là Đức Thế Tôn trong cái ngày đối tác của ngày đã thiết ô qua đáp đối tác cho chư vị rồi. Tháng nào cũng phải nửa tháng nữa, cho nên khi có một sự kiện là vào cái ngày đối tác nọ Đức Thế Tôn ngày chỉ ngồi chứ mà vì nhà quán chắc là bộ chức này có người không được thân thịnh, có gì bị sao không được thân thịnh, nó đơn cứ đơn hồn như nào trải qua hết một cánh đầu cánh giữa và cánh cuối lúc bây giờ tôi giải đang đang bạch với Đức Thế Tôn rằng chưa bị sao đã ngồi yên lặng chờ đợi Đức Thế Tôn ngừng đã trải qua hai cánh đi. Bây giờ đã gần hết cái cảnh cuối, thì Đức Thế Tôn này thiết và điều công tác chúng ta biết theo. Thì lúc bây giờ Đức Phật này bảo rằng hội chúng hôm nay không được thanh tịnh. Lúc đó tôn giả Môn Ca La Na, tôn giả Mục Liên, ngài dùng thần thông để quán xét, ngài thấy có một vị tỳ kheo không được thanh tịnh vì nhớ vì tánh hạnh về phẩm hạnh ngồi ở bữa ăn chung, thì ngài đi đến ngài khuyên vị ấy đi ra ngoài, nhưng mà vị ấy vẫn im lặng, thì ngài cũng dùng thần thông nắm tay gì đó đưa ra khỏi phòng chung. Thì lúc Thế Tôn ngài thuyết ô qua đáp bên một phát được cuối cùng, ngài bảo rằng từ nay về sau bố tát tụng bên một phát thì các vị chưa biết theo hãy tự làm như lai không có tham dự, bởi vì không lẽ mỗi lần mà Đức Thế Tôn ngài thuyết ô qua đáp bên một khác trong tôi ngày cây giới bố tát mà nếu mà cần thực hiện được càng lúc trong chương trình theo họ đang có một sự số lắm mà lúc đó là cứ nhìn làm hoài như vậy thì nó sẽ làm phiền cho chúng tỳ kheo. Lúc Thế Tôn này ngài nghĩ đến điều đó, cho nên ngài để cho chúng tỳ kheo để cho các chúng tỳ kheo tự làm đấy. Và khi Lúc Thế Tôn ngài đã nhưng không có thuyết ô qua đáp để một khác cho chương trình theo nữa, thì Đức Thế Tôn được quy định cho chương trình theo
và sau này tự làm lễ Bồ Tát của Bồ Tát Thác thì các tỳ kheo hãy tụng lời Thích Ca Bà Tát và Đề Bồ Tát, bởi vì lúc đó đã có quy định về giới, thì cuối cùng quy định về học giới. Cho nên ở đây thì dựa theo cái sự kiện này được nhắc đến trong bộ luật Mahavaka, thì ở đây chúng ta phải biết rằng là nếu nhắm đến Thích Ca Bà Tát và Đề Bồ Tát thì chư Phật có gì có thì có gì có chế định giới luật, có gì không và là có chế định gì khác nhau, bởi vì tình huống mỗi lúc mỗi khác thì có gì xét, có gì nào vi phạm cái điều xấu của quỷ đó thì chúng lúc chúng tôi ấy mới chế định giới luật. Do vậy cho nên Thích Ca Bà Tát và chúng ta thì sao mà đắt và chúng ta thì có khác nhau, chưa có khác nhau, nhưng mà về cơ qua đắt ở đây một khánh thì như vậy đều giống nhau. Đây là điều mà chúng ta cũng cần nên lưu ý. Chúng tôi xin trình bày qua cái câu hỏi của sư tổ giáo thắng như vậy để giải thoát giáo cơ qua đắt ở đây một khánh để giữ bộ những vật hành chung bởi chư Phật. Nam mô Bổn Sư.
Sau chúng ta sẽ tập thể xin có một cái chuyện này mà có một số các vị có chỉ trích cho mình học tập, tức là mình biết ở trong cái lời xin ngũ giới, lời xin ngũ giới của câu gọi là như là ca sanh nhau sanh tê di sinh di sinh rất cần phải á, cái chữ quý sinh sinh là từng điều một, từng điều một đó. Thì cái chữ quý sinh sinh đó chỉ có ở trong cái di sức của người Campuchia và sau này người Việt Nam dùng, nhưng một số các vị tiểu đạo kiểu là điều đó không bị chỉ trích. Khi mà chúng ta nói là bị chia rẽ tôn giáo thì nói đến mức khá thì có những điều là thì tốt nữa, nhưng mà họ nói ở các vị ăn lê giải thích thì chữ quý sinh sinh đó ở trong ngũ giới thì nó không đúng, phải không? Ngũ giới là cũng giữ trọn cả năm điều, cho nên nó mình giữ điều là tốt điều đó. Thì hiện nay chúng ta nói là bài báo cáo chúng ta nói về ngũ giới thì theo chúng ta nghĩ rằng cái chữ quý sinh sinh như vậy đó nó có đúng hay không, và cái chiến lược như thế nào về về cái nhìn của các giả sau đây cái tình sự đó như thế nào?
Giới tìm đến người tất
cái hậu quả của sự tập hành. Và họ được cái phước báo là được thân khỏe mạnh và được tuổi thọ. Đó là phần riêng. Còn người mà họ giữ giới không trầm cấp, họ giữ giới đến sai thì trầm cấp, thì người đó họ sẽ được cái quả báo riêng biệt. Tức là trong những cái quả báo của cái giới đạo tập này, thì người ấy họ sẽ được cái sự đầy đủ tài sản. Và khi họ ước xuống có tài sản gì, họ sẽ được cái tài sản đó. Do nhờ cái quy định của giới là trước đây họ không có được cái trường tập, hoặc là cái tài sản mà đã có rồi thì không bao giờ bị mất, không bao giờ nó bị thất thoát ngoài ý muốn. Vâng vâng, đó là cái quả báo của những giới. Những giới tránh được trường tập, và cái giới tránh sự tài năng, hay giới tránh sự nói dối, hoặc là giới tránh sự uống rượu và giật tay. Mỗi một địa giới như vậy đều có cái lợi ích quả báo khác nhau. Và như vậy thì nếu được quý vị mà giữ trọn cả năm địa giới thì là tốt. Nhưng mà nếu như vì một lý do gì mà người này họ chỉ giữ được giới này mà không giữ được giới khác, thì hãy hiểu được giới nào thì họ được quả phúc của cái giới đó, chứ không phải là nếu như không giữ còn là thì họ sẽ mất hết. Không phải gì, tức là giữ giới nào thì được quả phúc của giới đó, giữ được giới nào thì tránh được cái tội lỗi của cái giới đó. Cho nên lúc này mới chung chung. Cho nên theo chúng tôi thì có lý do các vị một số vị đã thành lên mới đưa cái vấn đề của anh là xin giới của người quý sĩ. Nói chung với chung rất là nắp thai á. Chúng ta về á, ta phải chắc thì là những già chậm là họ thỏ thì từng phần. Họ thỏ thì từng phần giới của dân nữa đó quý vị. Ở đây trong cái câu này nó còn có một cái nghĩa là khi mà người những cái người mà người Phật tử mà thọ duy dân thì thọ tam duy là phần riêng mà giới là cái phần riêng, hai phần ở con thể khác nhau chưa được. Ở các cái quốc giáo có một số người cái truyền thống của họ là tín ngưỡng đạo Phật, cho nên người nào cũng có tâm nguyên như Phật nguyên tác nguyên tăng của tham sát năng nhật thắng, tham ăn sát năng nhật thắng, tăng tham sát năng nhật thắng, nghĩa là tất cả người dân hầu hết là ai cũng đọc được tâm nguyên, tức là cũng là tín đồ của Phật giáo, nhưng mà không phải ai cũng giới. Cho nên cái việc mà thọ tâm quy là một phần khác, đó là việc thọ nhớ được phần khác. Nếu mà một người thọ cả hai phần thì rơm chung lại gọi là thọ quy giới. Cho nên ở đây cái chủ nghĩa chung nó có hai vấn đề. Một là mỗi một người giới giữ được điều nào thì được quả phúc điều đó, và tránh được cái tội lỗi đó từng phần lớn. Còn ý nghĩa thứ hai nữa là khi mà họ thì xin được cái chung rất cái nát thai giác để giữ từng phần tí tắc lê này và hát thì là cái gì mà gia chạm là xin thọ ngũ giới cùng tăng linh
thì hai cái điều đó chúng ta phải hiểu từng phần khác nhau. Nên là ở đây nó không có vấn đề gì khi mà chúng ta dùng từ đó, cũng như chúng ta không có vấn đề gì. Chỉ có điều là chúng ta phải hiểu và chúng ta có những cách ý thọ trì tam nguyên, cái phần tam nguyên và cái phần ngũ giới để chặt chẽ như thế. Hoặc là trong ngũ giới chúng ta thọ trì riêng với sắc tăng, với trực cấp, vân vân, thì như vậy là đủ rồi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi là phù hợp với lắm của nhân năm mươi thứ hai nhé.
Có một số các vị có cái chủ trương như vậy là mình không thể giữ giới mà chỉ giữ một giới hay hai giới được, mà phải giữ thể đủ giới. Ví dụ như một người không thể nào mà giữ bốn giới đầu mà giữ thứ năm là ứng dụng hoặc là ứng dụng bình thường mà gọi là không giới được, thì theo ý của thầy đạo đại sư là giữ giới có thể giữ được, không cần phải giữ thứ năm giới, hay là có thể giữ một hai ba bốn giới thôi.
Nam Mô Bụt Tha Ya. Dạ Đà Tràng, chúc con không còn nghe được tiếng của Thượng Tọa Tỷ Tiêu. Dạ Ngài nghe được tiếng âm thanh của con thì con cũng thỉnh Ngài trở lại ạ. Dạ một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỷ Tiêu trở lại cầm bích ạ. Dạ cảm ơn Đà Tràng đã cho nhiệt tình biết được tín hiệu. Dạ. Dạ. Như phần trình phép xuống mất.
Thưa quý vị đã nghe thì chúng tôi, nếu mà quý vị nghe thì chúng tôi sẽ xin quý vị tôi. Thưa quý vị thì thưa tôi xin trả lời mà như là chúng ta đã bị gián đoạn một chút. Nhưng bây giờ xin hướng sự bảo tăng vào, xin hướng sự bảo tăng trả lời cho một câu. Dạ, thế thì chúng ta nghe bài giảng cảm ơn sự bảo. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về một trường hợp rất là đặc biệt. Đó là có một số những cái ý lực ở trong lực, đặc biệt là bây giờ tụng đọc giới vẫn là khi mà chưa đăng lên tụng đọc giới vẫn thì không có cho người chưa thọ đại giới, chưa bao giờ trên chuyện gì, chứ là chỉ có chuyện gì có tăng lên, có mặt hơn là thôi. Và vô nhiên là câu hỏi là phải chăng là những cái gì đó rất có tính chất là bí mật thì Ngài Nagasara sẽ trả lời không, vì chủ tôn chính có pháp bảo. Một câu hỏi muốn đặt ra cho sự hỗ trợ là đối với chúng ta ngày xưa có khi quan niệm là khi một người lớn nói chuyện ấy, thì những người nhỏ không có nên xem vào. Nhưng mà bây giờ có nhiều người nói cho rằng những người là cái sự không biết, là không biết ví dụ như ta sống trong gia đình thì người nào nói chuyện thì ai cũng muốn người nói chuyện, cũng như là áp chỉ người nhỏ quá. Nhưng mà theo ý của thượng họ cũng tăng đó là cái cách suy nghĩ ngày xưa đó là người lớn đang nói chuyện thì mấy cái người nhỏ không nên xen vào đó, thì người đó có gọi là phong kiến, cái rằng một cái một cái phối hợp không, hay là người đó nó còn có cái đẹp mà ngày nay chúng ta cũng nên nhìn nhiều cái tình ý kiến của họ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya, Nam Mô Tam Ma Ya, 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 Nói đến vấn đề này thì con thấy là ví dụ đưa ra cái điển hình đi. Có những lúc mà ngồi thấy sư trưởng nói chuyện với các ngài trưởng lão đó thì quả nói rằng mình ngồi mình nghe rồi mới thấy được cái sự thâm sâu giữa hai cái vị đó. Và nếu mà tự nhiên mình nhảy mình vào mình chen kẽ vào đó thì mình thấy cũng rất là vô lễ. Mà thấy nếu mà có nhiều vị mà ngồi nghe các vị lớn mà đàm thoại nhau trong Phật pháp, còn những cái vị nhỏ mà có cái tính mà chen vào thì con thấy nó cũng không có phải là cái sự hay rồi. Tại vì thường thường con thấy những cái vị trưởng lão mà ngồi nói chuyện ra, các vị nói những cái lý pháp mà rất là sâu và nói những cái chuyện mà nó có cái ý nghĩa sâu xa, thành ra nhiều nó thấy những cái chuyện đó mà nếu một vị nào mà nhỏ chen vào thấy nó vô lễ, mình thấy rõ ràng đấy. Thì con cũng nghĩ đối với các cái bậc mà công đức mà ngồi mà thảo luận với nhau, mà cũng như ví dụ mình nói thấy như là câu chuyện tạm xe đó, hai cái vị trưởng lão đó ngồi nói chuyện với nhau mà trở thành một cái lý pháp sâu xa, thì có nghĩa là nếu một cái lý pháp mà chen vào thì nó thực sự là nó làm gián đoạn, và nó cũng không phải là một cái cách mà để ngồi mà lắng nghe các cái vị để nói cái ý nghĩa khác. Thì theo con nói rằng Theo con thấy rằng những cái người hiện giờ đó, những khi họ nói chuyện đời, chuyện kiếm đồ, giữa hai cái người lớn họ nói chuyện nhau đó, thì đứa nhỏ chen vô thì nó nói, theo người ta thì người ta không thấy được cái giá trị. Nhưng mà thật sự nếu mà hai cái vị mà có một cái trình độ kiến thức hoặc là có cái kinh nghiệm, họ ngồi nói chuyện nhau thì con nghĩ rằng những vị nhỏ chỉ còn ngồi nghe những cái hay đó thì con thấy là nó phù hợp. Còn nếu mà nói những cái vị nhỏ đi chen vào biết cái gì mà chen vào thì con thấy rằng bởi vậy bây giờ thì đối với người ta thì người ta lại không có suy nghĩ nói về những cái kinh nghiệm của những người lớn tuổi. Gần như bây giờ con thấy rằng những cái lớp trẻ bây giờ có nhiều khi nó coi thường những người lớn tuổi, nhưng mà thực sự ra nếu những người mà có vào trong cuộc đời tu thì thấy những vị mà đã sống trong chùa lâu, có cái kinh nghiệm, những vị đang ngồi nói chuyện, những cái lý pháp rất là sâu xa, và những cái tình người nó có một cái bài học cho mình rất là rõ ràng. Có nhiều lúc cũng ngồi nghe sư trưởng nói, ví dụ như một có một cái có một người Phật tử mà mỗi ngày nó hộ mình chút xíu thôi, nhưng mà nếu mà có một người thí chủ nào lâu lâu họ giúp mình một chuyện nhiều, nhưng mà nếu mà mình sống mình phải nên quý cái người mà họ mỗi ngày họ giúp mình. Chứ còn nhiều khi mình nếu mình sống mà mình thấy ở cái người này giúp mình chút lâu lâu gặp người kia thì giúp mình nhiều, mình coi trọng người kia, mình coi thường người này. Nhưng mà thật sự cái người mà có trí thì nên tôn trọng cái người mà mỗi ngày họ giúp đỡ mình. Thành nên những cái lúc mà ngồi nghe cái trưởng dạy như vậy, giống như là trưởng đang dạy mình, là có nghĩa là mình sống với cái tình người mà họ mỗi ngày quan tâm vậy, rồi chính mà sau này con coi những câu chuyện để con thấy thật sự là nó có một cái tình sâu xa trong đó, như là cái bài kinh mà Đức Phật Ca Tô Bá nhận người thí chủ mà không cúng nhiều, nhưng mà ngài là cũng cúng, như là thành thanh niên Patikara trong khi vua Ký Tri thì đem đến cúng rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật ngài nói thì có một người thí chủ rất là đặc biệt. Cái người này nghèo nhưng mà cái tâm hồn cũng nghèo, cái người này nghèo nhưng mà cái tâm hồn họ rất là giàu. Tuy là họ cúng dường Đức Phật không phải là những cái món cao lương mỹ vị như Đức Vua Ký Kim, nhưng mà giữa Đức Phật và cái vị thí chủ Patikara này rất là đặc biệt. Sau này con đọc đến những cái đó con mới thấy rằng thật sự các vị trưởng lão có nhiều khi ngồi nói chuyện, nói một lý pháp nào đó trong kinh điển, nhưng mà nói một cách bình thường cho mình ngồi mình nghe, và mình có một cái bài học vô giá. Mà nếu mình sống làm người kiếm những cái tình người như vậy thì thật sự là mình rất là thất bại. Thì con nghĩ rằng nếu mà những cái vị mà như con thấy sống trong chùa và các vị trưởng lão mà ngồi nói chuyện với nhau đó, thật sự là những cái vị đó nói chuyện là một cái kinh nghiệm sâu xa trong cái đời sống tu hành, và cái kinh nghiệm sâu xa trong cái cách mà hiểu giáo lý của Đức Phật. Còn nhiều khi những vị mà mới vào mà chen vào cũng thấy mình nói những người đó vô lễ thì đúng thật sự là vậy. Còn ở ngoài đời thì con như là Tịnh Bảo nói thì người ta nghĩ rằng đó là những cái hủ lậu, nhưng mà thật sự không biết là ngày xưa mà các vị mà nho giáo, mà các vị mà có cái đạo đức đó, họ ngồi nói chuyện đó, thì những cái đứa con hồi xưa không bao giờ dám chen vô hết. Tại những cái vị đó là những người mà già lớn tuổi nhưng mà họ có nhiều cái kinh nghiệm rất hay. Còn bây giờ thì con thấy nó không có được như vậy. Con thấy nó không có được như vậy thì một phần nó là có lẽ là do bây giờ họ coi như là cha mẹ với con cái với ông bà cũng bình đẳng với nhau, có nhiều khi họ cũng không có gì để hay để dạy con cái. Nhưng mà con thấy là ngày xưa con thấy mấy ông già ngồi nói chuyện nhau, họ nói những cái lý pháp rất là sâu xa, cái đời sống, cái kinh nghiệm rất là sâu xa. Còn nói đến những vị trưởng lão thì con thấy rằng nếu mà một cái vị thị phu nào năm ba hạ mà ngồi nghe các vị trưởng lão mà lớn hạ có kinh nghiệm nói mà mình chen vào thì thực sự mình vô lễ. Chứ không phải là hủ lậu như người ta nghĩ, mà con nghĩ cái đó là cái kinh nghiệm của những cái vị đó muốn dạy mình. Và có nhiều khi mình ngồi có những dịp như vậy, và con cũng thấy trong kinh có nhiều cái vị trưởng lão mà có kinh nghiệm, nhiều khi một vị hỏi một vị đáp mà nó trở thành những cái bài kinh, một lý pháp câu ca trong cái kho tàng Phật học. Mà những cái dịp như vậy mà mình không có ngồi mình nghe mình học thì thật rất là ủ. Nếu mình chen vào thì con nghĩ là mình rất là vô lễ. Thì ở trong câu hỏi của thượng tọa thì con cũng xin trình bày cái sự nhận thức của mình là như vậy. Bây giờ thì con xin trả lời lại cho thượng tọa, nếu có gì thì con tỉnh thượng tọa cũng nói thêm.
Thưa quý vị, 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 th
chúng ta sẽ có một bài phút chịu với cái đề tài là không thể chúng mới giống được cũng giống nhau và chúng ta sẽ bị bản cách cũng giảng ngày mai. Trước mắt chương trình ngày hôm nay sẽ là một bản tin do cô Như Hoan chuyển đến. Bản tin này nói về một đạo luật kết án người chống lực giam vốn là một đạo luật nó không mang không thể đúng với tinh thần của Phật giáo. Bản tin này của Như Hoan chuyển đến. Tôi xin mời quý phụ tục quan trọng đọc cho bản tin hôm nay.
Bản tin Phật giáo. Đạo luật kết án những người chống lại Phật giáo không mang tính chất Phật giáo. Bangkok, Thái Lan, ngày 2 tháng 10 năm 2013. Có phải những Phật tử Thái Nguyen Buddha hiểu về Đức Phật là nhóm người không ngừng chống đối lại những gì họ cho là thiếu sự tôn trọng đối với hình ảnh của Đức Phật, là một bộ mặt mới của Phật giáo Thái Lan? Nhóm Phật tử tròn 1 năm tuổi này đang chống lại các nhà sản xuất đủ các loại sản phẩm trên toàn thế giới sử dụng hình ảnh của Đức Phật để kiếm tiền. Các sản phẩm gồm các ván trượt, chân đèn, ghế bành và đồ lót cho đến các quán rượu đều đặt tên theo Đức Phật lịch sử như quán rượu Buddha tại Paris và tiệm xăm Buddha. Mặc dù tôi thông cảm rằng những Phật tử này cảm thấy bị tổn thương, tôi không thể bỏ qua được việc họ kêu gọi dự luật kết tội những hành vi thiếu tôn kính và các sản phẩm chính lời Đức Phật là một tội hình. Họ có thực sự nghĩ rằng Đức Phật lịch sử sẽ tán thành việc bỏ tù những ai bày tỏ sự thiếu tôn kính đối với Ngài hay chăng? Nhóm này cũng cố gắng đưa Phật giáo trở thành tôn giáo chính của quốc gia, do vậy có nguy cơ khiến tôn giáo gây ảnh hưởng trong đời thường và có khả năng gây ra sự kém thân thiện với những người không phải là Phật tử trong Thái Lan. Sự truyền bá lòng tôn kính hổ tương giữa các tôn giáo là tốt, và vì lý do này, nhóm Nguyen Buddha đã dự định phân phối 2 triệu bản quảng cáo tại những địa điểm du khách thăm viếng, nhưng chưa gọi cầm tù những người vi phạm thật không phải là Phật tử. Khi nhóm này chủ trì một buổi họp qua chủ đề này tuần rồi tại Thượng viện, chủ tịch nhóm này là bà Achara Wadde Wongsakon đã phát biểu với giọng cay đắng và sân hận, tuy sân hận và dính mắt không phải là Phật tử. Nhóm này cần được nhắc nhở rằng Đức Phật lịch sử không bao giờ tán thành ý tưởng đúc tượng để tôn thờ vì yêu mến Ngài. Điều này chỉ bắt đầu với các tôn tượng Phật Gandhara do ảnh hưởng của nền nghệ thuật Hy Lạp truyền đến Pakistan sau thời kỳ của Đức Phật. Điều này làm cho Phật giáo khác với những tôn giáo khác là Đức Phật không phải là một vị thượng đế. Và có lẽ do vậy Ngài không bao giờ tán thành việc đúc tượng của Ngài để lễ bái. Người ta có thể dễ dàng bám vào một tượng Phật hơn là giáo pháp của Ngài. Điều khởi thủy là một triết lý hay là một tôn giáo. Và đây chính là những gì mà các nhóm như Nguyen Buddha đang dính mắc trong lúc này: hình tượng Đức Phật và cảm nhận sự bất kính đối với hình tượng ấy. Tại Thượng viện tuần qua, tôi đã nghe cả hai phía, bà Achara Wadde và các đồng nghiệp của bà nói với tâm sân hận về việc thương mại hóa hình tượng Đức Phật cho sự tiêu dùng của ngoại quốc. Điều đáng ngạc nhiên là không có sự lưu ý nào về việc thương mại hóa bùa Phật giáo giữa những người Thái. Đối với những ai quen thuộc với Thái Lan, công nghệ làm bùa Phật giáo các loại là một thương nghiệp lớn tại đây. Thực ra, đó không chỉ là một thương nghiệp mà là sự bẻ cong giáo pháp của Đức Phật, do các chủ nhân tin rằng qua việc sở hữu, đeo và cầu nguyện với những tượng Phật nhỏ này sẽ được hộ trì và bảo vệ, được giàu có, quyến rũ, nổi tiếng và ngay cả ngăn chặn được nạn nếu có được đúng loại bùa thật. Một số bùa nổi tiếng cỡ 10 đồng xu được làm bằng đất sét hoặc kim loại có thể kiếm được hàng tỷ tiền Thái, hoặc hơn nữa là có nhiều loại tạp chí chuyên về cách phân biệt bùa thật với bùa giả và nơi sản xuất. Điều khôi hài là nhóm tự gọi là Nguyen Buddha quan tâm về những người phi Phật tử tại Tây Phương, làm Phật giả hơn là những gì đang xảy ra với người Phật tử Thái, ưu tiên việc sở hữu bùa, hơn là thấu hiểu thật sự về Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Bản tin đến đây đã kết thúc. Xin kính mời MC giải trách nhiệm và lời hồi hướng và đóng rung với thầy giả.
Sa thú, sa thú. Tích Lăng Giàu Nghiệp đọc bản tin. Xin cảm ơn cô Như Quang đã dịch bản tin. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng huân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Oh, my. chân tâm thanh tịnh, cầu phàm giới chúng sinh quang ly luân hồi khổ, Phật đạo trong